Hiện đại đại sư nói với chúng ta, A Di Đà Phật kiến lập Tây Phương Cực Lạc thế giới không phải vì những vị Bồ Tát này là chuyên vì lục đạo phàm phu, vì thế ở đây nói chủ trương phàm phu chúng ta đều có thể thăng lên chính phẩm, thượng tam phẩm, trung tam phẩm, hạ tam phẩm là cửu phẩm, thể đều là phàm phu chúng ta tu thành. Cố giữ giá, trái ngược với những gì đoạn thứ nhất nói. Đoạn thứ nhất chủ trương Bồ Tát mới có thể tu được thượng tam phẩm. Ở chỗ này đã có nói chủ trương là chủ trương của Thiện Đạo Đại Sư, mỗi một người phàm phu chúng ta đều có thể thẳng lên chính phẩm. Bảo rằng chuyên tiếp thường căn là sợ những kẻ kiến giải hời hợt trong đời thường nghĩ tịnh tâm là hạnh của những ông già bà cả, bèn xem thường, cho nên phải lập ra thuyết này để cứu vớt họ. Thực tế mà nói, ông già bà cả, chúng ta thử nghĩ xem, ba vị của chùa Phật Lai mẹ của Pháp Sư Hải Hiền không phải là lão bà hay sao? Ngài Hải Khánh, Hải Hiền không phải là lão ông hay sao? Thật sự không có người xem trọng họ. Tôi lúc đầu ở Đài Trung học tập với Lão Sư Lý. Lão Sư Lý có nói qua mấy lần với chúng tôi, ông già bà cả là người đại thiện căn. Họ có vẻ ngờ nghệt, ở họ cái gì cũng đều không biết. Cả ngày đến tối chỉ biết niệm A-di-đà Phật. Đối với bất kỳ ai, nét mặt luôn tươi cười. Bạn nói chuyện với họ, miệng của họ vẫn là niệm Phật, không ra tiếng. Bạn thấy miệng của họ đều đang động đậy. Sau khi nói xong, họ trả lời bạn chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Dường như ngoài A-di-đà Phật ra, họ chẳng biết nói chuyện, người thông thường hơn một nửa là xem thường họ. Cuối cùng thấy họ vãng sanh, bạn không cách gì không bội phục họ. Những người này đều có thể tự tại vãng sanh. Người đứng mà đi, người ngồi mà đi, không có đau bệnh, nói đi liền đi. Vì thế, đến lúc làm chung, cái chiều đó bạn mới biết được, không phải là việc mà người thông thường có thể so sánh được. Họ chuyên tâm, chân thật là phát tâm bồ đề, nhất hưởng chuyên niệm. Họ làm được 100%. Họ không có tạp niệm. Thông thường, người niệm Phật của Tịnh Tông, biết bao người đều có tạp niệm, đều có vọng tưởng. Còn những người này, vọng tưởng tạp niệm thấy đều không có. Tất cả pháp của thế gian này chẳng liên quan gì với họ, càng không để ở trong tâm. Trong tâm họ chỉ có A-di-đà Phật. Trong số những người này, có người đắc tá muội, có người khai ngộ, chúng ta không biết, nên xem thường họ. Đối với sự việc này, thực tế pháp sư của thiền tự đến đây thăm tôi đã từng hỏi họ, lân cận đạo tràng của các thầy có những ông già bà cả này không? Họ nói có. Tôi nói các thầy đối với họ không thể xem thường, phải đặc biệt cung kính. Những người này họ là thú thật, họ không phải giả. Đạo tràng có những người này, đạo tràng này sẽ có chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo vệ. Bảo vệ ai? Bảo vệ những người này. Ngàn vạn không được làm sai. Những vị hòa thượng như chúng ta không sánh nổi với người ta. Người ta làm thật, thật sự được Phật hộ niệm, được thần hộ pháp bảo vệ, chúng ta ở đây cũng được thơm lây. Thơm lây nhờ ai? Thơm lây nhờ lão ông lão bà. Bản thân thử nghĩ lại, tâm thanh tịnh của chúng ta có thể so nổi với họ không? Công phu của họ là một câu tiếp nối một câu. Họ không hề gián đoạn, còn chúng ta thường hay gián đoạn. Đối với họ phải lễ phép, phải cúng dường chu đáo đối với họ. Tôi nói các thầy nên tu một chút phước báo. Họ lúc đầu cũng đã hiểu sai, không hề có trọng những người này. Do sự nhắc nhở này của tôi, họ mới biết được. Người xưa nói, duy thượng trí, giữ hạ ngu bất di. Hai loại người này là dễ độ nhất. Bậc thượng trí, một nghe ngàn ngộ, giống như Ngài Huệ Năng vậy. Kẻ hạ ngu là ông già bà cả, một câu liền hành theo, họ liền thành tựu. Họ tin tưởng một đời của họ không hề thay đổi. Khó độ nhất là người lân chừng, không thượng cũng chẳng hạ, vọng tưởng tập niệm lại rất nhiều, nhiều hoài nghi, nhiều vấn đề, loại người này rất khó độ.